Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục phần thứ 21 của quyển Mạng Người Lá Rụng, tức Đường Đi Không Đến, tập thứ 3, Một Thiên Hồi Ký, Vượt Trường Sơn của nhà văn Sương Vũ. Đói rã ruột, chúng tôi mới đến một khu rừng. Dân bảo tôi, lần vào năm ngoái tao cũng ở chỗ này nè. Năm nay con đường mòn, tức là vùng này chưa bị ai đánh. Có thể trận hôm qua là cú đầu tiên. Chỗ này nó bắt đầu hơi ổ rồi đó nha. Chốc nữa giao liền ra, tao sẽ bảo nó là phải giờ trạm ngay đi. Nó nghe bom đạn hồi hôm, chắc nó không ra đâu. Mình cứ nằm đây. Gạo còn đâu mà nằm cha nội. Ăn cháo và khuấy hồ ăn, giải phóng miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước mà. Ở đây hình như đất địa cây cối khác ở trạm ngoài. Đất có màu nâu đỏ, cây cối xanh tươi và nhiều mặt phẳng dưới chân hơn, và trời cũng rộng ra hơn. Tôi có cảm giác là mình vừa chui ra một cái hang dài. Gần 2 tháng qua, mình bò trong hang ít khí trời, nay thấy hai lá phổi như nở lại. Chúng tôi cơm nước xong, leo lên võng nằm, nói Tiếu Lâm bồi dưỡng sức khỏe. Hoàng Việt cười màu đầu.
Tôi hỏi chú em một câu, mà chú em phải khai thiệt nghe.
Ông định đem bục công an đặt lên tim người đấy à?
Gì mà bục công an, tôi chỉ hỏi nhỏ thôi. Ra miền Bắc, chú em trả thù tổ quốc được bao nhiêu lần?
Anh đi ở bển trả thù được bao nhiêu lần, phản tỉnh trước đi, rồi tôi khai phần tôi. Hoàng Việt cười hô hố.
Tao đâu có nhật ký.
Chục đủ đầu hay nhiều hơn?
Đầu nhớ nổi, nhưng đại khái là từng nào cũng đi rừng picnic. Mùa hè thì liền tù tì, mùa đông thì hơi thưa.
Cái sự đó của các em có khác với cái mấy em bên nhà mình không?
Ồ, khác chứ. Aspect general thì nó vẫn chung chung như Hầu Xuân Hương mô tả vậy thôi. Nhưng mà khi thả cá nạ dòng vô thì dạng vật biến chuyển như Mark nói.
Biến chuyển mần răng.
Các em kêu gào mà cào cấu dữ lắm, không có e lệ như các em bên mình. Hễ xong là nó bảo, hôm nay mày làm tao điên suýt chết ngất. Hoặc là mày hơi kém lần trước, phải ăn thịt nhiều và uống rượu nhiều. Nhưng tao thêm xài các thứ đó, mỗi khi lực lượng ta kém hùng mạnh thì phải chiến đấu, thì tao ngậm sâm. Ê, mày thằng mắc dịch, mày lấy khẩu cung của tao hả? Mày khai đi.
Em đâu có dám so tài với anh Bãi. Em chỉ là gà cồ ăn quẩn 3 cái chả lụa bún bò và rau muống thôi.
Ê, đừng nói vậy chú em. Sai lập trường căn bản. Làm gì làm, ăn thì ăn. Tao vẫn nhớ miếng cơm chấm muối, quả cà ròn tan mày ạ. Ra nước mà ngoài nè, thì mới biết.
Tôi cũng hỏi anh một câu, anh phải nói thiệt nha.
Thôi mày ơi, để tao hạch mày cái đã. Bữa trước mày không được bồi dưỡng đậu phộng Hà Tĩnh, mày có hoàn thành kế hoạch đóng thế nông nghiệp hay không nào?
Em nói thiệt với anh Bãi là bao giờ em cũng hoàn thành kế hoạch nhà nước 500% hết á.
Nhưng vậy Nam, mày có để bầu tâm sự lại cho em nào không?
Có.
Ê, thiệt hả mày?
Thiệt mà. Nàng tình nguyện giữ đứa con trong bụng cho đến ngày sinh. Tôi bảo lấy ra, nàng nhất định là không. Đầu năm tới, tôi có con rồi đó. Ngặt không biết mặt bố.
Ê, mày đi tới đâu mày ria tới đó. Nói vậy nên con Nguyệt nó mới ớn mày chứ gì.
Nhưng em chỉ làm tình ca trong nước. Còn anh làm quốc tế tới ca thì sao anh Bãi? Chúng tôi cười khà với nhau. Nếu không có những chuyện khào đó thì Trường Sơn này không ai có thể vượt nổi. Người ta không lấy chỉ thị, chính sách, không dùng lập trường vô sản để tẩm bổ cập dò, mà người ta xài Tiếu Lâm phong kiến, Tiếu Lâm dân chủ nhân dân, Tiếu Lâm tân thời xã nghĩa. Bỗng ầm ầm, tất cả ngồi tròn dậy. Dân quát đám nữ binh, có đứa nào ngủ không, cảnh giác. Tiếng ầm ầm từ xa, không phải tiếng bom. Tôi ngó lên trời, cũng không thấy máy bay. Nhưng dân kêu lên, trực thăng nhảy dò rồi, cuốn đồ đạc mau. Như mái, mọi người thiêu hành lệnh của chủ soái, tay quơ giật lia lịa mà mắt ngó trời. Lù lù từ đâu trong hốc núi, 1, 2, 3, rồi cả chục chiếc trực thăng hiện ra thành hàng. Xin mở ngoặc, đến đây tôi mới thực sự nhìn thấy chiếc trực thăng bay. Trước kia tôi chỉ thấy trên giấy, hoặc nguyên hình chụp, hoặc sơ đồ, vẽ. Xin đóng ngoặc, khiếp đảm vô cùng. Tôi chỉ nghe tiếng máy nổ thôi, mình cũng đã mất hết tinh thần. Chúng bay càng gần, càng xà xuống mặt đất. Hai chiếc mình ốm nhom, đầu nhọn. Sau xin mở ngoặc, sau này về tới đồng bằng Nam Bộ, tôi gặp thứ trực thăng này luôn. Chúng tôi đặt tên là cá lẹp. Xin đóng ngoặc. Từ một hướng khác lao tới, không xà xuống mà bay vòng quanh, vừa bay vừa chúi đầu. Trong lúc đó thì đuôi nó xịt khói và kèm theo tiếng ụt ụt như tù già gọi thổi bị nghẹt.
Ê, nó làm gì vậy dân?
Nó bắn đó chứ nó làm gì? Dân xanh mặt đáp.
Bắn sao không nghe tiếng súng nổ?
Nó ụt ụt là tiếng súng đó. Trong một phút mỗi cây khạc ra 6.000 viên đạn đủ loại và nó bắn một lần 4 cây cà nông 37 ly chứ không cắt chùm đâu.
Sao mày biết rõ vậy?
Mấy cha tham mưu của mình nghiên cứu, nó nói ra chứ ai. Thôi đừng hỏi nữa, nó quay vòng rộng là bắn tới đây đó, kiếm gốc cây núp đi cha. Tốp trực thăng kia đáp xuống trong lúc hai con cá lẹp vẫn bay vung vút và ụt ụt liên hồi. Dân quát,
bỏ đồ hết, chạy, tụi nó đổ quân xuống bắt sống thấy mẹ.
Chúng tôi chạy, đám nữ binh bò lê bò càng. Dân lôi chị Phụng chạy sau cùng, vừa chạy vừa ngoái cổ lại nhìn, vì ai cũng bị cảm giác như cá lẹp ụt sau lưng. Tét có cái muốn dập mặt nhưng không dám dừng chân, nhiều cô nằm luôn không bò dậy nổi nữa.
Chạy ra khỏi vòng dây rồi.
Dân vừa ngã xuống đất buông vợ ra và nói, ê đừng có chạy nữa.
Ạch ạch ạch.
Những cây thịt tự nguyện buông mình không gượng lại, đứa tựa gốc cây, kẻ lăn cành ra đất. Hồi lâu dân mới lấy hơi và giải thích,
tụi cá lẹp dây tới đâu tức là bộ binh đi tới đó.
Cá lẹp quay vòng nhỏ rồi, mình đang ở ngoài càng khôn. Nếu mình lọt vô vòng là bị nó thộp như gắp cá kho bỏ vô chén thôi.
Quả thật, chỉ 15-20 phút sau, chúng biến mất hết. Cả bọn lôi thôi lết hết trở lại chỗ cũ. May quá, đồ đạc còn nguyên, không mất món gì.
Sao mày biết chiến thuật của tụi nó hết vậy?
Ừ, bủa lưới phóng dao là một, phượng hoàng vồ mồi là hai, nhớ nằm lòng nghe, về tới trong đó rồi biết chú em, chạy một vài trận rồi kinh nghiệm như tao vậy.
Chúng tôi lại nấu nướng, lại nói chuyện tiếu lâm, coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Đời sống ở đây vẫn thế từ lâu rồi, chúng tôi đã quen với cái chết như đi chợ vậy. Càng đi vào gần quê hương bao nhiêu, càng trông thấy rõ diện mạo tử thần bấy nhiêu. Kể từ con sông của Trường Sơn này trở đi, chúng tôi không có dịp nghỉ ngơi như cái làng khu eo ngoài kia nữa.
Vừa lên võng nằm thì đã có tiếng léo nhéo.
Cái gì thế? Tôi lào bào và ngóc đầu lên thì thấy mấy cái võng lù lù đi tới. Thôi bỏ mẹ rồi. Nhưng tôi định tâm lại và ngồi dậy bình tĩnh chờ đợi. Tất cả là 6 cái võng dưới mắt tôi, tiếng sóng, tiếng la dậy đất.
Anh giúp chúng em tí.
Đi theo mỗi chiếc võng, một hoặc 2-3 người nữa, người nào cũng quẩy 2-3 cái ba lô hoặc bao đạn hoặc súng, mặt mũi xanh xám.
Các cậu ở ngoài sông vào à?
Dân, bị bắn đêm qua có thiệt hại gì không?
Ôi giời, không thiệt hại gì cả.
Các cậu đi đến cuối con đường mòn này, rẽ phải, đi bộ 3 tiếng đồng hồ nữa là tới bệnh viện lớn của Bộ Tư lệnh Quân Giải phóng. Đây là trạm tiếp nhận thương binh đầu tiên. Dân nói nhanh.
Các cậu cứ yên trí, vào đến đó có bác sĩ chữa cho chu đáo, trang bị hiện đại mới toanh của nước bạn tiệp khắc, chở bằng tàu ngầm mới vô.
Đám lính trẻ măng lối 16-17, thật thà như đếm. Nghe ông dược sĩ kháng chiến 2 mùa, kinh nghiệm đầy mình, nói vậy thì mừng rơn, cậu nào cậu nấy, mặt mày sáng rỡ cả lên.
À thế hả chú, thế thì may quá, còn hơn 10 đứa chúng em sắp kia tới nữa kìa.
Một cậu đối đáp với dân và bảo đồng đội,
chúng mày khiêng nhanh lên đi, ta lên đường nào.
Cảm ơn các chú nhé, chào thân ái và quyết thắng, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam. Thế là 6 chiếc võng nối đuôi nhau, di chuyển ra khỏi khu đóng quân của chúng tôi và mất hút. Tôi nhìn dân, dân chắc lưỡi.
Ê, chỉ có cách đó thôi cậu ạ, à. Tôi đau lòng lắm đấy chứ. Thầy thuốc mà bỏ bệnh nhân, không mó tay vào chữa trị, xấu hổ qua chừng. Nhưng cậu thấy đó, chữa trị làm sao? Người ta đâu có cho tôi trang bị của một y tá, mà chỉ cho tôi mang theo các thứ máy để sản xuất cao đơn hoàn tán cho các cha lớn xài. Cậu thấy không?
Dân thở dài.
Hơi,
thà chỉ bày cho chúng nó đi khuất mắt còn hơn là nói ra sự thật. Chập sau, lại một đoàn võng tới, lại hỏi đường, lại nhờ giúp đỡ, và cũng được giúp đỡ đầy đủ, và họ cũng hăm hở đi về phía bệnh viện Tiệp Khắc như đoàn trước. Một cậu bị thương nhẹ, ở chân, chống gậy đi cà nhắc, đến đây thì ngồi lại và kêu đau, dần mở băng và lấy thuốc đỏ khử trùng, rồi băng lại cho cậu ta. Cậu bé ngồi tựa gốc cây không muốn đi, thấy thế tôi mới hỏi biết để biết sự thật. Đêm qua bị bắn thế mà không bị thiệt hại gì hả cậu? Ai bảo thế? Mấy cậu ở đoàn trước vừa mới qua đây, y bố láo, bị thương và chết gần nửa đại đội. Đạn nó bắn khít quá chú ạ, chưa đầy ba tấc một viên, có anh bị hai viên một lúc. Đại đội vừa qua xong chiều qua phải không? Vâng, qua xong đã hy sinh một cậu rồi, đến khuya lại bị oanh kích, có ác không kia chứ. Rồi đến trưa bị nhảy dù, khiếp, chúng nó đến nhanh như chớp, mới tóm thu đồ đạc chưa kịp chạy, là chúng nó đã tới nơi, chĩa súng, bắt lên máy bay. Bắt cả à? Không, chúng nó chê chúng cháu là đồ con nít đẻn hay con nít điển, gì đó cháu không hiểu, nhưng chúng không bắt, chỉ bắt mấy cậu lớn tuổi thôi. Ê, con nít đẻn, cũng như ngoài Bắc ta gọi là lũ nhảy ranh vậy. À, thì ra thế, chúng béo ta em hỏi, mày đi vô đây làm gì? Em bảo, đảng kêu em đi, thì em đi chứ em chẳng biết làm gì. Chúng cười, bảo với nhau, có vẻ chế giễu, rồi ném cho em hộp thịt và bảo, ăn đi, kẻo đói thấy mẹ, rồi hãy đi mà phỏng vấn miền Nam. Tại sao chúng nó thế, nói thế như thế hả chú? Tôi gạt ngang và đánh trống lảng. Rồi hộp thịt đâu? Coi chừng mìn đó. Chúng em nốt cả rồi, mới đầu tưởng là mìn hay thuốc nổ gì chứ, chẳng ngờ là thịt hộp, ôi dào, béo béo, em chưa từng ăn cái gì mà béo đến thế. Rồi bây giờ cậu tính sao? Chú cho em ngồi tạm đây tí, chờ có đứa nào đi qua, em thắp tùng ả. Thế còn chỉ huy đâu? Bị bắt cả đại đội trưởng lẫn đại đội phó, còn chính trị viên trúng đạn chết đêm qua. Thấy ba lô của cậu bé xẹp lép, tôi thương hại vô cùng, muốn cho cậu ta chút gì để an ủi, nhưng cho cái gì bây giờ? Cái gì mà tôi đang làm chủ ở đây cũng có giá trị vật chất và tinh thần cao độ hết cả. Ví dụ cái quai dép cao su Đức, ngắn bằng ba lóng tay mà tôi bỏ nó trong túi ba lô, tuy không dùng nhưng tôi vẫn còn nhớ chắc là nó nằm ở đó. Trong một bữa nào ở đây nhóm lửa không cháy, tôi sẽ dùng tới nó. Ví dụ như cái pin đèn đã hết điện, nhưng tôi vẫn chưa chịu vứt đi vì có đứa bảo rằng cứ để nó như thế rồi nó sẽ tự nhiên sạc lấy, lắp vô đèn, sẽ cháy, vân vân. Tôi thấy không thể cho cậu bé này một món gì trong cái tài sản đeo trên vai tôi. Cuối cùng, trước khi cậu lê chân, tôi nói, ê, chúc cậu chóng lành nhé, ta gặp nhau ở thành phố Hồ Chí Minh. Một câu giống y, góp ý của Bác Hồ, đánh thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng đất nước đẹp gấp 10 lần xưa, vậy. Chúng tôi chờ giao liên 2 ngày liền mới có kết quả. Anh giao liên này, người lớn tuổi nhất trong số giao liên tôi gặp từ trước tới nay. Và lạ lùng thay, anh là người ở gần bên nhà bà ngoại tôi. Nhờ một câu chuyện hỏi thăm vớ vẩn lấy lệ xã giao mà chúng tôi nhận ra nhau. Từ đó có một sự biệt đãi của trạm đối với đoàn. Anh cho biết là đã bắt đầu từ trạm này, thì ở mỗi chặng có 2 giao liên dẫn khách đi. Để rủi có người hy sinh, thì còn người kia dắt đường. Tình hình ở đây trở vô, động dữ lắm. Mặc dù tình hình ở đây bị động trong mấy ngày liền, nhưng khách ở trạm ngoài vẫn được đưa vô và bơi qua sông như bữa trước. Giao liên rút kinh nghiệm, bắt tất cả khách phải qua hết bờ bên này và dắt đi luôn một mạch tới chỗ đóng quân nhất định để tránh bị chụp như vừa rồi. Anh bạn đồng hương biệt đãi đoàn chúng tôi. Thay vì chúng tôi ở chung với khách thì anh cho vào khu vực riêng rất bí mật của trạm. Lần đầu tiên từ mấy tháng nay tôi được trông thấy một ngôi chòi gần giống như cái nhà, nghĩa mà nó có 2 mái. Ở đây có 2 người giao liên, anh trẻ tên Bé, còn người đồng hương của tôi tên là Đăng. Vậy là 20 năm anh mới về quê. Đăng nằm trên võng và nói, đúng, 20 năm, 1945 đến 1965. Em là thằng thiếu nhi được cô Hai Chim cho cầm cờ đi đầu mỗi khi tập đi điều trên sân ở chợ đó, anh có nhớ không? Tôi nhớ những buổi tập thiếu nhi chứ không nhớ chú. Vậy anh còn nhớ cô Hai Trim không nào? Cổ là cô của tôi mà sao tôi không nhớ chứ? Bên ngoại sao lại kêu cô chỉ bằng tuổi anh thôi mà. Ừ, cổ là bà con bên nội tôi, Tuy cổ ngang tuổi nhưng vai lại lớn. Bây giờ bả làm lớn lắm. Tới chức gì lận, bí thư chi bộ. Ờ, dữ vậy à. Bả lên tỉnh rồi, hồi em ra đây, nghe nói bả vô tỉnh ủy. Tôi cũng có thằng bạn học thở nhỏ, bây giờ cũng lên tới tỉnh ủy. Quê mình bây giờ tiến bộ lắm anh ạ, anh về mà coi. Từ đây về tới mình, lội mất bao nhiêu ngày nữa? À, từ giờ thì chừng một tháng, mà từ giờ tới quê mình chừng 20 ngày, đó là nói đường suôn sẻ. Có khi bị chụp thì lại vô kể ngày tháng. Chú ra đây bao lâu rồi? 2 năm. Đồng khởi năm nào? 60, giải phóng được ít lâu thì em đi. Ở nhà bà con mình mạnh khỏe hết chứ? Dạ, mạnh hết anh ạ. À. Đang lăn qua trở lại, trong bóng đêm tôi nghe tiếng võng ni lông sột soạt như sự trăn trở nội tâm của chàng trai. Một chốc Đăng lại nói, có chuyện này buồn, tôi không muốn nói cho anh biết. Chuyện gì? Chú cứ nói, trước sau tôi cũng biết. Cậu Tám bị trừ gian. Hả? Tôi bật lên và chồm sang võng Đăng. Đăng lặng im. Tôi gắt, chú nói thật hả Đăng? Dạ, thì vậy đó. Còn cậu Bảy thì bỏ đi Sài Gòn, ở biệt trên đó. Tôi choáng váng hết cả mặt mày. Trời, tôi không thể hiểu được. Tôi hỏi, ai chủ trương vậy? Dạ thì cũng mấy ông chi quỷ chứ ai. Cậu tôi làm gì mà bị như vậy chứ? Dạ, hồi đó mình mới nổi lên thì ai cũng hăng hái hết. Ai cũng đòi chia đất như ở ngoài Bắc. Trong này cứ nghe ngoài Bắc làm sao thì trong này làm vậy. Tại sao trong này là biết chuyện ngoài Bắc? Dạ, lén nghe đài chứ. Đăng tiếp, mấy ông đòi lấy đất của bà Tư, xin mở ngoặc tức là bà ngoại tôi, xin đóng ngoặc, chia cho tá điền. Cậu Tám bảo tụi chăn trâu chăn bò làm bậy, chừng nào có lệnh cụ Hồ tao mới chia. Có vậy rồi xảy ra chuyện. Xin mở ngoặc, vậy tôi đi theo cách mạng để làm gì nhỉ? Tôi tự hỏi. Tôi lại hỏi, thằng nào là chi ủy? Dạ ông Vinh, với mấy ông mướn ruộng của bà Tư hồi xưa tới giờ. Nó có đồng học lúa nào ruộng nào đâu, kể từ hồi 45 tới 54, tới mùa là dỗ tuột. Dạ, có đông. Mấy lúc sau đồng khởi, mặt trận bắt phải đông, nhưng bà Tư cũng như mấy người có ruộng cho mướn không dám lấy đúng quy định của mặt trận, là một dạ chỉ lấy một lon sữa bò tượng trưng thôi. Nếu lấy đúng mức mà lại có chuyện, phép vua thua lệ làng mà anh, bây giờ tất cả đều do chi ủy quyết định hết. Rồi bà ngoại tôi sống làm sao? Dạ tôi cũng không biết, nhưng chắc cũng không đến nỗi nào đâu anh. Tôi thật sự thấy ê ẩm cả tâm thần và chán nản. Từ bên ngoại đến bên nội tôi không có một người nào đứng ngoài hoặc đi ngược phong trào cách mạng. Riêng về sự cống hiến vật chất thì không một gia đình nào bằng, vì độc lập tự do, hạnh phúc của dân tộc. Tôi có hai người chú đi vệ quốc đoàn hy sinh hồi 47. Một người chú làm trung đoàn phó đã về Nam và hy sinh ở Cà Tum. Một người chú khác là kỹ sư nông nghiệp ở miền Bắc. Riêng cậu Bảy tôi là đoàn trưởng thanh niên cứu quốc tỉnh, được chọn đi học ngoại quốc hồi kháng chiến Pháp. Nhưng cậu không đi, vì năm tôi là cán bộ huấn luyện phụ nữ cứu quốc, có chồng là chiến sĩ công đảo. Hai vợ chồng đã đào tạo thế hệ cán bộ lứa tuổi tôi cho cách mạng trong tỉnh. Ông bà nội, nhà bà ngoại tôi không có lúc nào ngớt cơ quan và bộ đội đóng ăn dầm nằm về, khui hết bộ lúa này tới bộ lúa khác. Hồi còn lao đao thì cách mạng dựa vào dân, khi thành công rồi thì cách mạng quay lại ăn thịt dân. Cách mạng bên Nga, bên Tàu, bên ta đều thế cả. Tôi không muốn hỏi gì thêm, vì sợ nhiều chuyện không vui nữa sẽ làm cho tôi đi không nổi, về tới nơi. Tôi nằm trên võng mà nghe như lơ lửng giữa mây và lên cơn đau thực sự, đau tim, đau óc, đau cả thể xác lẫn tinh thần. Đăng hỏi tôi, anh có thuốc rét không cho tôi đỡ vài viên? Ở đây cũng sốt rét nữa sao? Vừa sốt vừa chói nước anh ạ, à, bụng đứa nào đứa nấy binh rỉnh giống như mắc câm tích, nhưng không có thuốc gì hết, chỉ uống rễ cây bồ hòn. Có kết quả không? Thì đau chân há miệng vậy chứ nhầm gì anh, nghe người ta nói rằng hồi trước tay nó đài mình lên đây uống nước suối rồi rụng tóc, bụng to mà chết dần. Mình vì nhiệm vụ cách mạng phải đi, chớ ớn quá anh ơi. Sao chú lại lọt ra đây? Mới đầu tôi chỉ xung phong lên khu mà thôi, xã mình đi 20 người, lên tới quận trốn hết phần nửa, lên tới tỉnh còn một mình tôi, chẳng lẽ bỏ về mất mặt đồng khởi, nên tôi bấm bụng đi. lên tới khu người ta đưa lên giờ họ lại đưa ra đây. Ở trên nói là ra đón bộ đội miền Bắc vào, toàn là súng to, không phải thứ ngựa trời như trong tỉnh mình hồi đồng khởi đâu. Nghe thế tôi phấn khởi quá chừng, nên đi thì đi, đi tới trời cũng đi mà. Cho nên bây giờ kẹt lại ở đây, kêu trời không thấu, ở trên chưa cho về. Bộ đội vô hàng ngày thiếu gì đó. Tôi coi tướng mấy cậu này vô trong mình không chịu nổi trực thăng đâu anh. Tuy vậy nhưng rồi cũng quen đi chú ạ. À. Họ trông khờ quá. Ừ thì tân binh phải vậy chứ sao, còn bộ đội thiện chiến vô sao? Tôi nói tiếp, chắc đêm qua mình bị thiệt hại nhiều phải không? Nghe họ bàn với nhau thì đi hết vài chục. Rồi bỏ luôn xác đó à? Chứ anh bảo tụi tôi làm gì, cuốc xuống đâu mà đào đất, mà tay chân đào nào đâu cho thấu. Đất ở đây không phải là đất thịt như trong mình, toàn là sỏi đá, đào chắc gãy cán cuốc hết. Nếu để vậy, mai mốt trạm ngoài đưa khách vô, thấy cái cảnh người đi giải phóng chết nằm như rạ đó thì sao cho tiện. Ê, bể điểm rồi, tôi phải dời ngược lên trên các đường mới. Trạm này trụ một chỗ lâu quá không dời nên mới lộ. Ở chân này thì những chuyến đi vô không có thời dụng biểu nhất định, cứ khách đến đông đông thì đăng lại cho đi. Có lẽ vì máy bay bắn đến bến sông và trực thăng chụp cho nên trạm ngoài đánh hơi được nên không đưa khách vô. 2-3 ngày liền đăng đi rồi về không dẫn người khách nào theo cả. Bất cứ thứ gì trên con đường này cũng đều trượt ngoài đường rầy của sự lãnh đạo. Do sự nằm ì tại trạm mà nảy sinh vấn đề, số là trong đội nữ binh có một cô học sinh Trưng Vương rất xinh, tên là Huyền. Không biết cậu giao liên trẻ, tên bé, tò tí thế nào mà móc dính với cô Huyền. Và cậu bé trình bày thật với thủ trưởng Đăng, Đăng bèn hội ý với dân, dân gọi Huyền tới hỏi đầu đuôi câu chuyện. Thì Huyền thú thật là có, là hôm bữa nọ tôi nhậu ở trạm ngoài, Huyền vô tình đến gần đó và nghe Vân kể về chuyện bào chế cao đơn hoàn tán cho mấy ông kẻ. Huyền hoang mang và tìm cách thoát ly đoàn. Vân gắt, cô có nói với mấy cô kia không? Không ạ, em chỉ giữ trong bụng và tự lo thân. Tôi chỉ bịa chuyện chọc vui mấy ông bạn của tôi, chứ trong cách mạng làm gì có chuyện đó. Vân, em cũng nghĩ là cách mạng không coi người dân rẻ rúng như thế. Thì tại sao cô lại muốn quay ngang, không đi vô nữa? Em thấy các anh giao liên cực khổ, nên em muốn chia sẻ với các anh ấy. Cô dắt khách được à? Dạ được chứ, ở ngoài Bắc có nữ công nhân lái máy cài, nữ công nhân dệt, nữ công nhân hàng điện. Tại sao em không làm được nữ giao liên trên đường này? Thì cũng như em đi từ trạm 1 tới đây vậy thôi, đâu có khó gì. Dân gặp tôi và lại kể lại câu chuyện trên. Tôi lôi Hoàng Việt đến, ba đứa cùng ra rừng để bàn định. Cuối cùng là phải để Huyền lại thôi, vì đó là logic cách mạng. Mặc dù trong vấn đề thì lại rất phản logic. Huyền đã đi tìm đường thoát từ khi nghe được lõm chuyện bí mật đó, đến bây giờ mới có cơ hội. Dân thở dài. Mình lấy lý do gì để không cho nó ở lại trạm? Nó đã biết chuyện đó rồi, nếu để nó đi, nó phụ nhĩ với đám kia thì hỏng kế hoạch của phòng dược của mấy ông dược hết ráo. Hay là ta nói tung hê ra tất cả điều bị ổi đó cho các em tự tìm công tác mới. Đâu có nhiều được nhiệm vụ của tao là đi ra miền Bắc lấy thuốc và tuyển chọn các cô trở vô mà không có gì hết, tao đứt đầu à. Ê, mày đứng ở giữa cửa, lương tâm và cấp trên, né bên này, đụng bên kia. Cái cách mạng, nó có nhiều cái kỳ cục lắm mày ạ. À. Chỉ trong phạm vi y tế thôi, tao thấy cũng chướng rồi. Nội các bệnh viện ở Hà Nội thì mày cũng đủ rõ rồi. Bệnh viện Diệt Sô dành cho ông to bà lớn, bệnh viện 108, tức Đồng Thủy, dành cho mấy ông tướng bà tá, bệnh viện Diệt Đức, tức Phủ Doãn, dành cho cán bộ nhèm, bệnh viện C dành cho nhân dân cá kèo. Vô tới trong giờ kỳ này mày sẽ thất vọng, nó không có giống như thời kỳ chống Pháp nữa đâu nha. Cùng đau một bệnh nhưng người này có thuốc, người kia nằm chờ chết. Nếu tao không nói thì có bao giờ mày tưởng tượng rằng trong chế độ mà người ta siêu sao vì dân, do dân, của dân mà lại bắt con cháu nhân dân đi làm những cái máy sản xuất cao đăng hoàn tán như thế này không? Trong lúc đó thì con cháu của các chả thì đứa đi Liên Xô, đứa đi Đông Đức. Ở trong này thì cũng vậy, lính không có gạo nấu. Mày thấy chưa, nhưng mấy ông kẻ thì tẩm bổ bằng sữa, whisky và thịt người. Chứ không à, như tao nói đó, các cô em này không bị mấy ông ăn thịt là gì, tao chán lắm. Nếu bắt tao làm mãi cái trò phục vụ cách mạng như kiểu này, thì chắc tao về nuôi dịch tàu thôi mày ạ. À. Đám cưới bé Huyền được tổ chức ngay trong trạm. Vân đem một ít đường cát ra đẩy khách. Còn các cô nữ binh, mỗi người mỗi món, hoặc một chiếc khăn tay, hoặc cái kẹp tóc tặng bạn làm kỷ niệm. Tôi sẽ tập bản thảo đã giấm bếp gần hết, dán ba tờ làm một với khuấy hồ bằng bột gạo. Dùng thuốc đỏ của ông dược sĩ, kẻ cái khẩu hiệu vui viên mới không quên nhiệm vụ, đè lên những chữ ký của tôi ở dọc đường, ghim nó lên trên vách lá. Cái khẩu hiệu này tôi trông thấy 2-3 lần ở phòng cưới góc đường Bà Triệu, dùng làm đám cưới tập thể. Mai sau tôi còn nhớ, nhưng khi nhìn cái căn chòi trống hoang chẳng có vẻ gì vui viên mới cả, tôi xót thương cho cặp trai gái. Sinh bất phùng thời này, nên bày thêm cái bàn thờ tổ quốc. Đó là cái bàn thờ nện bằng cây rừng của Đăng, dùng để ba lô. Tôi thấy tôi lấy tấm vải dù của tôi, do anh rể của Phương tặng cho tôi ở Hà Nội, dùng làm chăn đắp mấy tháng nay, trùm lên. Mấy cô em đi hái hoa rừng, cắm vào một cái lọ hoa đặc biệt. Đó là vỏ đạn cà nông 37 ly của trạm dùng uống trà. Để cho quan khách biết rằng đó là bàn thờ tổ quốc, tôi lại xé thêm 2 tờ bản thảo, một tờ tôi bôi đỏ và ký ninh làm cờ, một tờ tôi kẻ 2 chữ tổ quốc trong 2 cái vòng thật tròn và to bằng bình chén của Hungary như kiểu chữ nho. Dân làm chủ hôn bên gái, Đăng bên trai, Hoàng Việt và tôi được mời làm thượng khách, các cô nữ binh vừa làm khách vừa làm người nhà. Các cô nấu hết đến gần 20 cái gà mèn côm, các cô làm bánh với một ít bột gạo của tôi và Hoàng Việt. Đám cưới gì lại không có bánh, chỉ có cái đám cưới tập thể ở phòng cưới Bà Triệu thôi. Thật mỉa mai chua xót cho Bà Triệu, phải nhìn thấy con cháu mình cưới nhau bằng nước chè xanh và thuốc lá suông, với 5 mẫu chuyện khào nhạt hơn cả khói thuốc và chè xanh. Hoàng Việt bỗng gợi ý, con rượu cồn không hả ông dược sĩ? Thế là dân lại pha pha chế chế rượu tân hôn. Hoàng Việt cười, tụi trẻ, nó còn trẻ thì dùng đậu phộng Hà Tĩnh hả? Tôi cũng cười, hê hê, và khỏi ngậm xong. Cô dâu và chú rể mặc quần áo mới nhất của họ, Huyền thì tra chiếc áo polyethylene trắng, cổ bẻ bánh bèo, quần vải đen Liên Xô, loại 2 thước 1 năm cho mỗi đầu người, trên 18 tuổi, chân mang dép cao su cải tiến, xin mở ngoặc. Tôi không biết là cải tiến như thế nào so với dép của tôi, nhưng nghe gọi thế thì hay thế. Xin đóng ngoặc, tóc chải phùng và may quá, có được một cái hoa nhựa màu hồng gắn trên tóc, còn bé thì mặc áo bộ đội, chắc của anh lính nào đổi chác hay tặng, quần tây của Hoàng Việt vừa cho, cái quần ni lông đi ba tanh bị thủng đích vừa giá xong. Xin mở ngoặc cũng may là chú rể không phải mặc cái quần tèo của Giao Liên, xin đóng ngoặc. Tóc chằn rễ được tỉa bớt bằng lưỡi lam của tôi với bàn tay ông thợ cạo Hoàng Việt. Như thế, đã là chu tất lắm rồi, một cái đám cưới nếu có ở giữa rừng Trường Sơn không thể hơn được đám này. Khổ tâm nhất là ông chủ hôn đàn gái phải đứng lên công nhận đôi tân hôn và với tư cách chỉ huy ban huấn từ cho chúng, dân nói lại với mấy cái công thức muôn đời của cái đám cưới tập thể và kết luận. Hai em nên gắn bó với nhau trong tinh thần cách mạng, sửa chữa khuyết điểm cho nhau, khuyến khích nhau hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giao phó để đáp lại ơn bác và đảng. Không có bác, đảng, các em không được như ngày nay. Tôi đứng bên cạnh dân, tôi phục lăng hắn. Tôi không hiểu hắn thay lưỡi hồi nào mà nói năng trôi trải như vậy, nói láo mà y như thiệt. Xin bạn đọc tạm ngưng, uống rượu cồn, pha nước suối giây lát. Xin mở ngoặc, về sau khi tôi về Hồ Chánh ở Sài Gòn, tôi gặp hắn, hắn dông trước cả tôi cơ. Đầu năm 1967 gì đó, hai vợ chồng đổi tên khác, Dân ra Bãi, Phụng ra Ba, anh Bãi và chị Ba. Cộng lại thành 10, có nghĩa là, theo y giải thích, 10 năm xã nghĩa có đầy đủ chứng cứ để cho vợ chồng Bãi Ba chào thua cách mạng. Anh Bãi làm cho sở thẩm vấn của Mỹ ở Biên Hòa, đi Hồng Đa Đam, vợ có thêm 2 con trai rất bụ bẩm. Hai vợ chồng đến tận trung tâm chiêu hồi trung ương ở Thị Nghè trước tôi và 6 anh chàng nghệ sĩ của đoàn văn công giải phóng mới chia tay với chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ. Về nhà đãi một bữa thịt bò, ngồi dưới đất ăn và uống bia và say và ói suốt đêm thứ bảy và ngày chủ nhật. Anh Bãi và chị Ba vui mừng vô cùng. Anh Bãi nhắc lại chuyện đám cưới bé Huyền. Tôi hỏi, ê sao mày ban huấn từ ngọt vậy? Ê, mày xem tao đóng kịch tài chưa? Tụi mày làm văn nghệ thua tao xa. Tao đóng kịch suốt 10 năm trên đất Bắc, 4 năm trong giờ. Tao nói, hồi đó nhìn cái mặt nghiêm trang của mày, tao suýt bật cười. Bây giờ định làm nghề gì? Mở tiệm thuốc tây đi, món này hốt bạc dữ lắm đà. Ê, nhưng tao đâu có bằng dược sĩ dược xiếc gì, mấy chục năm trời chỉ làm ba cái huyết. Đó thôi, ra Bắc thì cũng mặc blue trắng coi quai lắm, nhưng chẳng biết thêm một tí gì về dược. Dầu giờ thì bào chế cao đơn hoàn tán luôn 3 năm. Cái thứ đó mà đem áp dụng ở Sài Gòn thì ở tù một xương. Tao định làm chơi ở sở Mỹ ít lâu, lấy tiền mua xe, nước mía, điện mày ạ. Thứ này làm giàu mau lắm, bán nước đá lạnh thêm tí nước mía. Tao có thằng bạn thở bé học trường làng với nhau, bây giờ nó có tới 3 cái nhà lầu và 5 xe nước mía bán ở các rạp hát bóng. Còn nhà nó có 5 chiếc Suzuki và Honda, một Jeep bầu. Honda để đi nhậu, Jeep để mua mía đám. Tao cởi cái áo dược sĩ, dỗm lâu đời. Nè, có thằng bác sĩ Hiền mới vô, tao nghe Đài Sài Gòn nói đó, nó ra ở Đà Nẵng. Nếu nó về trung tâm của mày thì đưa lại nhà tao nhậu, nó là dân giao, nhưng chơi được lắm. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, Mạng Người Lá Rụng phần thứ 21 đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 22. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Để bước qua phần thứ 22, người đọc xin kể một câu chuyện vui. Thằng cu tèo đang ngồi chơi dưới đất, thì ông nội nó tình cờ bước ra. Thấy vậy, ông ta bước lại la: Ê, cái thằng đó, mày chơi cái gì? Giơ tay giơ chân, vô hồ tía má đánh mày chết. Cái tì la, nhưng ông nội ổng lại gần, ổng nhìn thấy thằng này, nó bắt con trùng từ dưới đất nó lên, nó cầm chơi. Ông này nói: Ê, mày chơi con trùng hả? Nó dừa lắm đó. Cái tự dưng trong đầu ông không biết nảy ra một ý nghĩ gì, ông mới nói, khiều khiều đứa cháu hỏi: À, mày rút ra được trong hang ra, tao đố mày làm sao mà đút nó trở vô lại trong hang. Đứa cháu nó nói, nó suy nghĩ một chút, nó nói: Ông chờ con chút. Cái thằng nhỏ chạy u vô nhà. Một hồi nó xách ra cái chai thuốc xịt, cái keo xịt tóc. Cái nó xịt lên con trùng, chỉ cần một phút sau con trùng nó cứng ngắc, nó thọt vô cái lỗ. Ông già thấy, này ý kiến hay. Cái không biết ông nghĩ sao, cái ông chạy vô nhà. Cỡ khoảng một tiếng đồng hồ sau, ông chạy ra, ông thở, ông chìa ra tờ 10 đồng. Ông đưa cho thằng nhóc, nói: Cái này là quà của bà nội mày, cho mày ăn xôi nè con. Dạ, xin kính thưa quý vị, đến đây thì hết chuyện.